trông tha thiết kêu cầu. Thần linh Chúa hỡi xin Ngài sáng soi, tiêu diệt bóng đêm xóa tan u sầu. Thần linh Chúa hỡi xin Ngài đỡ nâng, dìu đưa những ai sai bước mê lầm. Và xin Chúa khứng ban tràn phúc ân, bình an xuống cho những ai thành tâm. Thần linh Chúa chính là tình yêu, nguồn sức sống chứa tràn tâm hồn. Thần linh Chúa chính là tình yêu, Ngài ơi đến cánh tân bộ mặt trái đất. Thần linh Chúa suối nguồn tình yêu, Ngài thương cứu thế gian tiêu điều. Thần linh Chúa
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm, nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy và thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụt trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn trẻ, giáo sư Hòa Hưng cũng như các bạn trẻ từ những xứ khác đến, mỗi chiều thứ bảy chúng ta gặp nhau ở đây trong thánh lễ dành cho giới trẻ. Và ngày Chủ nhật đầu tháng thì chúng tôi, thứ bảy đầu tháng thì chúng tôi không đến với các bạn được vì mắc đi những chuyến công tác bác ái. Và khi đi những chuyến công tác bác ái như vậy thì chúng tôi nhận ra một điều, đó là gì? Là lời kêu cầu của người ta được Chúa đáp nhận. Và khi đi những chuyến công tác bác ái ấy thì Chúa mời gọi chúng tôi đi đến những vùng sâu vùng xa. Ở nơi đấy phần lớn là người lương dân, phần lớn là những anh chị em tôn giáo bạn. Và khi đến với họ, đến mà trao những phần quà của lòng thương xót Chúa đến cho những người khó khăn, rồi khám bệnh, phát thuốc, rồi cắt tóc nữa, và tặng ảnh, tặng sâu chuỗi mân côi cho họ, thì chúng tôi không phân biệt đó là người công giáo hay là người không công giáo. Dù là Phật giáo Hòa Hảo hay là Cao Đài hay là Tin Lành, thậm chí cả những người chẳng có đạo nào cả, những người vô thần, thì chúng tôi vẫn cứ đến với họ. Và không phải là mình dụ dỗ họ, nhưng mà mình muốn hiện diện với họ để cho họ biết được rằng Chúa không bỏ rơi bất cứ một ai, để cho họ cảm nghiệm được rằng là Chúa là đấng yêu thương hết thảy mọi người. Và bất cứ ai, dù là tội lỗi, dù là nghèo khổ, dù là bệnh tật, thì chính những con người ấy lại càng là những đối tượng của lòng thương xót của Chúa. Lời Chúa ngày hôm nay trong bài đọc 1 mà anh chị em vừa mới nghe trong sách ngôn sứ Isaiah, Chúa nói thế này: người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Chúa và yêu mến thánh danh, cùng trở nên tôi tớ của Ngài. Hết những ai giữ ngày Sa-ba mà không vi phạm, cùng những ai tuân giữ giao ước của ta, đều được ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của ta. Trên bàn thờ của ta, ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dân, vì nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Chứ không phải là chỉ là nhà cầu nguyện dành cho người Công giáo. Lời Chúa nói nhà của ta là nhà cầu nguyện của muôn dân, là tất cả mọi dân tứ phương thiên hạ, giàu nghèo lớn bé, sang hèn, bất cứ thuộc tôn giáo nào cũng đều là đối tượng của lòng thương xót Chúa, cũng được mời gọi đến đây. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta nhìn lên trên cung thánh, trên nhà thờ Hòa Hưng này, đến đây thú vị ở cái cung thánh, vì các bạn thấy cứ mỗi tuần lại có một cái cách bố trí hoặc là trình bày một cái chủ đề khác nhau, nhất là nghệ thuật cắm hoa thì không chê vào đâu được. Thế thì các bạn nhìn thấy ở trên cung thánh này, Đức Mẹ đang là hướng lên trời để chuẩn bị cho ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là ngày 15 tháng 8, thứ hai này. Trong nhà thờ, những bà, những chị nào mang tên thánh là Maria xin giơ tay ạ. Maria. Rồi, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng tất cả những bà, những chị nhận Đức Mẹ làm bổn mạng. Mẹ về trời không phải bỏ chúng ta mồ côi, mà Mẹ về trời để chuyển cầu cho chúng ta, để nhờ Mẹ mà đến với Chúa. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, cái người phụ nữ có đạo hay không có đạo? Có đạo hay không? Không có đạo. Mà thời xưa cũng như thời nay, người ta thường phân biệt, kỳ thị những người không có đạo. Những người Do Thái cho rằng họ là người dân được Thiên Chúa tuyển chọn, là dân ưu tuyển, cho nên họ hãnh diện vì mình là dân riêng của Chúa. Đồng thời họ coi rằng những người không phải là Do Thái giáo, những người không tin thờ Thiên Chúa là quân ngoại bang, quân ngoại đạo, và không được tiếp xúc với những người ngoại đạo ấy. Ai mà tiếp xúc là coi như là bị ô uế, và gặp họ thì phải tránh. Cho nên những người ngoại đạo, những người ngoại giáo thì mặc cảm, tự ti. Khi đó những người Do Thái giáo thì lại mặc cảm, tự tôn, cho rằng ta là dân được Thiên Chúa chọn, và những người khác không đạo của ta đó là những người lê dân, là lương dân, là ngoại bang. Một người phụ nữ là ngoại đạo, tại sao bà ta đến xin Chúa Giêsu? Tại sao? Các bạn vừa mới nghe, tại sao bà ta đến xin Chúa Giêsu? Chị cho biết tại sao bà ta đến xin Chúa Giêsu?
Dạ, con của bà bị bệnh.
Con của bà bị bệnh. Bà có xin cho bà không?
Dạ không, xin cho con của bà.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Và người mà trả lời câu hỏi này, câu giáo lý này, câu kinh thánh này lại là người ngoại đạo, thưa anh chị em. Tí nữa chị sẽ chia sẻ cho chúng ta thấy. Thì anh chị em mình mới thấy được rằng là vì tình yêu, yêu đứa con mình, cho nên người phụ nữ này bất cứ giá nào cũng phải cứu cho được đứa con. Đứa con nó bị quỷ ám, nó hoành hành, nó quấy phá. Cho nên bà nhìn thấy đứa con mình, ngày hôm nay cũng nhiều người thấy cảnh con mình hay là người thân mình bị ma quỷ nó quấy phá, đau khổ lắm. Nó dằn vặt, rồi có khi nó tự đánh đập mình, có khi rồi thì la hét, có khi rồi thì nhảy xuống nước, làm nhiều cái trò tội lắm. Thế thì thấy đứa con mình bị quỷ ám, sự dữ nó quấy phá như vậy, người phụ nữ này chạy thầy chạy thuốc, có tật thì bái tứ phương. Chính tình yêu ấy thúc đẩy người phụ nữ này đi đến với Đức Giêsu, mặc dù chị biết rằng như vậy là không đúng luật với người Do Thái, mặc dù chị biết như rằng như vậy mình bị người ta khinh bỉ, người ta coi thường, nhưng mà chị cứ đi, chị cứ đến. Và khi gặp Đức Giêsu rồi, ta thấy lòng tin của chị bị thử thách rất là nặng nề. Ta vẫn nói Chúa là đấng giàu lòng thương xót, ta vẫn nói là Chúa đi tìm kiếm con chiên lạc, ta vẫn nói là Chúa đi tìm đồng bạc đã mất và vác cái con chiên lạc có lên vai để băng bó chữa lành. Ấy vậy mà hôm nay có một người không phải là Chúa đi tìm, mà người ta đi tìm Chúa. Chúa có đón nhận không? Không. Anh chị em thấy ta không, 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 trăm lần không, vạn lần không. Ta chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel thôi. Không, không và không. Bà này cứ nài nỉ, cứ nài nỉ, Chúa vẫn cứ không, nhất định là không. Lòng tin của bà có bị suy giảm không? Không. Cứ nài nỉ mãi, đến mức độ mà các tông đồ phải sốt ruột lên cơ mà. Thôi thầy ơi, thầy làm ơn ra tay cứu con bà ấy đi, để cho bà ấy lải nhải quá, mấy con mẹ này đi chỗ khác nó chơi đi, lải nhải quá, phiền quá. Chúa ơi, Chúa nghe không? Chúa có nghe không? Nghe không? Không, vẫn không, vẫn không. Ta không được lấy bánh của con cái mà ném cho con chó. Wow, ta thấy đến tận cùng, đến cực điểm của sự thử thách, đến cái giây phút cuối cùng, một ăn hai thua đó. Nếu người này tự ái, nếu người này không tin, nếu người này không vì con của mình, chắc chắn là bà sẽ rủa xả lại Chúa, đúng không? Trời ơi, vừa phải thôi, ác vừa thôi, chứ nói con này là con chó à, đúng không? Nhiều người đến nhờ tôi giúp cái này, tôi giúp cái kia, làm sao mà giúp được hết mọi người. Cho nên người ta năn nỉ riết không được là quay người ta chửi, cha vậy mà cũng là cha. Làm sao mình đáp ứng được hết tất cả mọi người, họ quay lại chửi liền. Lúc đến thì họ năn nỉ, trời ơi, không được việc là chửi. Thế thì Chúa cho người phụ nữ này đi đến cái cao điểm nhất của lòng tin. Coi người phụ nữ này có đủ khiêm tốn không? Coi người phụ nữ này có đủ lòng tin không? Và chính tình yêu dành cho đứa con của mình giúp người phụ nữ này vững tin, giúp người phụ nữ này sâu thẳm của sự khiêm tốn. Dạ thưa thầy, dù sao đi nữa thì con chó nó cũng đáng ăn được những mảnh vụn từ bàn ăn rớt xuống chứ. Anh em mình mà ngồi ăn thịt gà mà có miếng xương nó rớt xuống, chó nó có được ăn không? Mình ngồi mình ăn vịt quay hay là gà tiềm gì đó, xương mình đâu có nhai, mình ném xuống chó nó được ăn không? Được chứ. Thì thôi thầy ơi, thầy, con biết con là người ngoại đạo, con biết con chỉ là một con chó con thôi, nhưng mà chó con cũng phải được hưởng cái gì rơi xuống chứ. Tuyệt vời không thưa anh chị em? Và Chúa trả lời, lòng tin của chị này mạnh thật, chị muốn sao thì chị được như vậy. Và ngay giờ ấy, chẳng phải đưa con đến nữa, mà ngay giờ ấy, đứa con ở nhà đó, nó được khỏi. Chị em thấy có tuyệt vời không? Ở đây tôi thấy có hình ảnh, có hai bà mẹ, như là mang con của mình đến cầu nguyện, đúng không? Chị bế con chị lên đây đi, chị chia sẻ cho mọi người, chị cầu nguyện cho cháu như thế nào? Hai bà mẹ lên đây thử coi. Chúng ta cho một chóng tay gặp gỡ hai bà mẹ này coi. Lên đây con. Lên đây, dắt lên đây. Dắt cháu lên đây. Dắt cháu lên đây. Một bà áo đỏ, một bà áo đen. Lấy đứng trên cao này cho mọi người thấy con. Lấy đứng đây. Chúng ta thấy người chị em này cũng đã lên chia sẻ với chúng ta rồi. Con có thể nói sơ một tí xíu thôi, nói sơ một tí thôi là con của con nó bị làm sao và con đã cầu khẩn nài van như thế nào và Chúa cứu con của con như thế nào bé, để bé hôm nay có thể chạy nhảy ton ton như thế này.
Dạ thưa, xin kính chào cha chánh xứ và con xin kính chào cha Long và toàn thể cộng đoàn. Con của con là bé bị phỏng trong tình trạng rất là nặng. Và con đã có, trong lúc mà gia đình đưa tới bệnh viện thì con cũng đã điện thoại nhắn tin cho cha. Con cũng đã nhờ đến Chúa, nhờ đến mẹ, để mẹ và Chúa cứu con của con được thoát khỏi cái nguy kịch. Và hôm nay con cũng, mẹ và Chúa đã nhậm lời con cầu nguyện và cho con của con hôm nay là được lành lặn và bé khỏe mạnh. Hôm nay sức khỏe của bé là hoàn toàn bình phục.
Con cho mọi người biết tên con là gì và con có đạo hay không hay là tân tòng hay như thế nào chia sẻ cho mọi người. Vì hôm Tết vừa rồi, 29 Tết thì cháu nó bị phỏng. Và bị phỏng rất là nặng. Đưa vào bác sĩ lúc đó thì bệnh viện người ta nghỉ hết. Nghỉ Tết hết. Cho nên là con bé này nó nằm như là chờ chết thôi. Và người mẹ này thì không biết kêu cầu vào ai thì mới nhắn điện thoại gọi cho tôi. Rồi tôi đang hứa tôi cầu nguyện. Nhưng mà bà không có yên tâm, ngày nào cũng nhắn và thấy đứa con càng đau bao nhiêu, càng hấp hối bao nhiêu thì bà càng nhắn kỹ bấy nhiêu. Người chị em này nhắn liên tục đến lúc mà tôi phải sốt ruột lên rồi mà. Nói được rồi, an tâm cho cầu nguyện cho. Nhưng mà cái lòng yêu thương cái đứa con thúc đẩy chị ấy đến và cầu nguyện. Thì con chia sẻ cho mọi người tên con là gì và con đạo nghĩa làm sao?
Dạ, con tên là Maria Nguyễn Anh Thư. Con gái của con là Anna Thạch Tiến Ngọc. Và thứ bảy tuần vừa rồi đầu tháng con có thưa với cha là bé đã được rửa tội rồi, thưa cha.
Con là?
Con là dân người có đạo và con có chồng ngoại đạo và có bé này. Là bé được mới được rửa tội vào thứ bảy tuần vừa rồi, thưa cha.
Vâng, chị là người có đạo, lấy chồng không có đạo, rồi sinh đứa con chưa được rửa tội. Mà cái điều mà chị thao thức nhất là con mình được rửa tội. Và Chúa đã cứu phần xác đứa bé từ hôm Tết tới hôm nay là 8 tháng rồi. Trước nó bị bỏng và cái mình nó dính lại, tay nó dính lại và nó nằm không có chạy nhảy gì được. Mà hôm nay chúng ta thấy nó có thể lon ton nó chạy nhảy được như thế này, nó không dính vào với nhau. Và thứ năm nào dù mưa dù nắng, sau khi xuất viện rồi chị vẫn cứ bế nó đến nhà thờ Chi Hòa cầu nguyện. Và đến mức mà tôi phải sốt ruột, tôi bảo thôi cho con ở nhà đi, bảo không, nắng như vậy mà đứa nó bỏng như thế này, mà lúc mà chị bế đến tôi thấy nó tiêu rồi, nói là thôi con bế nó về chứ nó nắng mưa như thế này mà con bế nó sao nó chịu nổi. Bảo không, con tin vào Chúa và cứ nài nỉ Chúa đến mức độ Chúa cũng phải ra tay để cứu cái con bé này, để hôm nay nó lon ton chạy lên như thế này. Và đó là một chứng nhân của lòng thương xót Chúa, một sự kiên trì cầu nguyện liên lỉ 8 tháng trời từ hôm Tết tới giờ. Xin một tràng pháo tay để cảm ơn con rất là nhiều. Rồi đây là người thứ hai là con. Chị này cũng vậy, rất là làm phiền. Lần nào tôi gặp cũng dắt con bé này đến chơi, đặt tay cầu nguyện cho nó. Rồi con giới thiệu, chia sẻ cho mọi người con tên gì, con ở đâu và con của con nó bệnh như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con thưa cha Long và thưa cộng đoàn, con là Anna, con ở Sóng Thuốc. Dạ con tên Hương, con là Anna Hương, năm nay con 34 tuổi. Dạ, con ở xứ Sóng Thuốc. Còn con của con là bé Teresa Vũ Nguyễn Quỳnh Như, năm nay bé được 8 tuổi. Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con là người ngoại đạo. Con lấy chồng, con có đạo. Dạ, thì khi mà con quen biết ông xã con á, thì trước kia con quen biết những bạn bè có công giáo, thì con có cái cảm nhận là con rất thích đi nhà thờ. Con có cảm nhận là giống như người có đạo, mình có một cái gì đó nó rất là an bình, và nó có một cái gì đó là rất là bình yên trong cuộc sống. Thì giống như là Chúa soi xét cho con, thì con gặp được ông xã con là người có đạo luôn. Dạ thì lúc mà con lập gia đình á là con có bé, là con là bé Teresa đây là năm 2003. Thì khi con sinh ra cháu á, được 3 ngày thì cháu về nhà. Thì về nhà thì con cũng không biết là cháu nó bị bệnh. Tới lúc ngày thứ 5 con cho cháu nó bú thì tự nhiên con thấy ở trong gầm lưỡi cháu nó có một cái giống như cái bong bóng cá vậy đó, nó phồng ở dưới gầm lưỡi. Thì nó vào vòng dưới gầm lưỡi thì con mới sợ quá, con bồng cháu đi bệnh viện. Thì bác sĩ mới nói là cái này là bé bị bíu tinh dịch ở dưới hàm, dưới gầm lưỡi ạ. Dạ thì con mới cho bé nó đi vào bệnh viện. Thì bác sĩ nói bây giờ chỉ có rạch ra để cho cái lưỡi của cháu nó độ nó thấp xuống thì nó mới bú được. Thì bác sĩ mới phẫu thuật cho cháu. Thì về nhà cháu nó bú bình thường, đâu khoảng chừng mấy tháng sau tự nhiên cái má của cháu nó phình ra. Thì hai vợ chồng con lại cũng sợ quá và vàng bồng cháu đi nhà thương. Thì bác sĩ lại nói là cái này nó lại bị nữa, vì nó là bíu tinh dịch, nó là một cái bọc nước dịch. Thì khi trong thời gian bác sĩ phẫu thuật rất là cố gắng lấy hết ra cho cháu, nhưng mà còn chút một chút nước dịch thì nó sẽ phát ra nữa. Bác sĩ nói là cái này là không bao giờ hết được, nhưng mà trong quá trình mổ bác sĩ rất cố gắng là lấy hết cho cháu, nhưng mà cái rủi ro nó rất là lớn. Nó đụng vô cái dây thần kinh á thì bé nó sẽ bị câm. Cái thứ nhất là nó nặng là nó bị câm, còn không thì bé nó sẽ bị méo miệng. Khi bé nhà con nó mổ lần thứ hai là 8 tháng là bé nó về nó méo cái miệng một bên, thì bây giờ nó cũng đỡ rồi. Thì về nhà thì ai chỉ con đi khấn ở đâu con cũng xin đi khấn ở đó. Là ví dụ bé nhà con nó nhỏ con đi không được thì con cũng gửi cháu nó đi, gửi người ta đi khấn cho cháu ở Đức Mẹ Tà Bao, rồi Đức Mẹ La Vang, rồi Cha Diệp, là con đều đi hết. Ai chỉ đi đâu con cũng đi lên, con lên đền Thánh Giuse ở trên Bảy Hiền nữa. Thì khoảng 15 thì trong một cái lần đó con không biết là con nghĩ là Chúa nâng đỡ con nhà con chứ không có Chúa và mẹ chứ không ai hết. Thì nhà con là có một cái bậc cầu thang gác lửng, nó có tới 10 bậc thang. Thì con ở trên gác, bà của cháu ở dưới. Thì con lại cứ nghĩ là cháu nó ở trên, ở dưới với bà lại cứ nghĩ là bò lên với con. Thì nó bò lên tới bậc thang thứ 9 thì con nhìn thấy cái đầu nó lấp ló lên rồi, thì nó gọi một tiếng mẹ ơi. Thì nó mới lăn từ trên bậc thang thứ 9 nó lăn xuống. Mà lại Chúa con nói thưa với cộng đoàn, thưa với cha với cộng đoàn, mà con nghĩ đúng là Đức Mẹ che chở cho con nè, con nâng đỡ nó chứ không có ai. Mà con hỏi cha, ví dụ mình té ghế, té võng là mình đã cảm thấy là thấy có một cái vấn đề đó, ví dụ là chấn thương hoặc gãy tay gãy chân. Mà đây con của con đó là té từ bậc thang thứ 9 ở trên gác lửng xuống mà bé không hề bị gì hết. Mà bé chỉ lịm đi và cái đầu nó u một cục ở đằng sau. Thì con với bôi dầu cho nó thì từ từ nó tan. Thì con mới gọi bác sĩ cho cháu là từ hồi mà điều trị cho cháu từ nhỏ đó, là hỏi bác sĩ thì bác sĩ mới nói con đó là nếu mà bé nó không bị chảy máu hoặc là nó không ói, nó không chảy máu hoặc nó không ói thì nó không sao hết. Mà con về con nói đúng là tạ ơn Chúa, cái này là Chúa và mẹ gìn giữ cho con của con. Thì nói chung lúc đó con chưa biết tới lòng thương xót Chúa, thưa cộng đoàn. Thì con nói thế là bây giờ chắc đúng là chỉ có Đức Mẹ và Chúa gìn giữ cho con của con. Rồi tới lúc 15 tháng thì con bé nhà con nó lại bị nữa. Nó bị nữa thì lúc đó là nó sưng và nó chạy xuống dưới cổ, là nó sưng là giống như là cái trái cam vậy đó, mà nó bị nhiễm trùng luôn. Thì lại tại tới cái bác sĩ mà một thường xuyên mổ cho cháu là bác sĩ Trần Thành Trai, ở hồi trước bác làm bệnh viện Nhi Đồng 1 á. Thì bây giờ bác về bệnh viện Triều An thì bác sĩ lại nói là lúc đó là bé nó 15 tháng tuổi. Thì bác sĩ nói bây giờ bé nó lại bị nữa rồi. Mà bây giờ có mổ nữa cũng không hết, nhưng bây giờ nó bị nhiễm trùng, tôi phải lấy cái nhiễm trùng ra cho cháu là mổ lần thứ 3. Thì con nói đúng là Chúa gìn giữ cho con của con. Nó đã 3 lần mổ, con người mình mà một lần mổ là đã thấy đau đớn. Mà con thấy con của con nó 3 lần mổ, con thấy thật đúng là một xót xe chưa từng thấy. Mà con của con nó được như ngày hôm nay là con thấy đúng là Chúa và mẹ gìn giữ cho nó. Thì tới lúc mà... Dạ thưa cha. Con lúc mà con của con nó ra ngoài phòng hồi sức á, mà bác sĩ nói là phụ huynh của bệnh nhân vô coi cháu, không thì lúc nó tỉnh, lúc mê dậy nó sẽ dịch nước, truyền nước và dịch dây kim ra. mà con không dám vào. Con nói ông xã con là em đau lòng lắm, em không thể vào được, bây giờ anh vào bế con. Khi ông xã con vào á, thì bế nó, mà mỗi lần mà hé cái cửa ra đó, con nhìn thấy ông xã con vừa ngồi trong lòng ôm bé nhà con, lúc đó nó 15 tháng, mà ba thì khóc, con cũng khóc, mà con không thể nào con cầm được, con chỉ đứng ngoài, con nói tạ ơn Chúa, tại vì con là người ngoại đạo, thưa cha và cộng đoàn, nên con không biết điều gì, con chỉ biết tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, và lúc đó con chỉ biết đọc kinh là con cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ cho con được bình yên. Thì tới bây giờ là bé của con từ lúc 15 tháng cho tới bây giờ là nó được 8 tuổi thưa cha. Dạ, là nó cứ bình thường vậy thôi. Nhưng mà từ hồi Tết đến giờ thì giống như kiểu là không biết là lý do tại sao, mà giống như kiểu nó cứ phình phình ra và nó lớn dần sang bên trái, bên phải nữa. Thì con có cho đi bác sĩ xét nghiệm kiểm tra lại. Bác sĩ nói là thôi bây giờ là cái biếu này họ không có thể nào mổ hết được. Bây giờ là chỉ có là chích thuốc. Thì cái thuốc này á, là ở bên Việt Nam mình không có, ở bên nước ngoài khi nào mà bên đó người ta hai bên á, giữa hai bên á mà người ta làm việc với nhau mà có thuốc thì lúc đó mới gọi con của con xuống để chích. Nhưng mà hôm vừa rồi là được một tháng, là hôm 12 tháng 8 vừa rồi là được một tháng, thì con có gọi cho bệnh viện thì họ nói là bây giờ không có thuốc, thì con mới về con nói nhà con chứ thôi bây giờ chắc chỉ có nước đi theo Chúa thôi, phó thác của con và của con nơi Chúa và mẹ, xin Chúa và mẹ gìn giữ chữa cho nó thôi. Chứ con nghĩ là nếu mà có can thiệp phẫu thuật thì ba lần rồi không thể nào sức người chịu được đâu thưa cha. Dạ, thì thưa với cha là con không biết tới lòng thương xót Chúa, mới biết đây thôi thưa cha. Từ hồi tháng 6 thì cũng là cái tháng mà bé nhà con nó nghỉ hè, thì con biết một cái là bắt đầu con đưa cháu nó đi. Thì mà ngày nào thứ năm nào con cũng cho cháu nó đi, mà tới lúc thứ năm đầu tháng thì con có nghe cha nói là thứ năm đông lắm nên các anh chị ở thành phố nhường cho những người ở tỉnh. Thì nhà con ở Xóm Thuốc ở trên Gò Vấp thì con có cho cháu đi nhà thờ Bác Ái buổi tối. Dạ vâng. Và những cái nhà thờ nào mà con cảm thấy con đi được á, mà là con cố gắng, dù có mưa có nắng hai mẹ con cũng rất cố gắng con đi. Mà bữa nào mà con cảm thấy con đi không được là con rất là buồn, trong lòng con nó cảm thấy nó làm sao thưa cha. Dạ. Và bây giờ bé nó đi học rồi thì nó có nói với con là mẹ ơi, tới thứ năm á là mẹ xin cho con nghỉ để con đi lễ nhà thờ Chí Hòa, để con xin được cha đặt tay cầu nguyện cho con và con được gặp Chúa, và mỗi lần con được bảy nước phép con thấy vui lắm mẹ. Dạ. Yeah. Nhưng mà con nói thôi được rồi, tại vì bây giờ con đang học bán chú, mà có gì nếu mà thứ năm đầu tháng mà ở nhà thờ Bác Ái mà cha về dân thánh lễ thì mẹ sẽ đưa con đi. Dạ vâng. Thì bé nhà dạ con cũng không biết nói làm sao, con chỉ biết cảm ơn cha và cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Xin cha và cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện.
Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta đã gặp gỡ một người, đó là người mẹ có đạo và người bố, tức là người chồng không có đạo. Chúng ta gặp gỡ người thứ hai là người chồng có đạo, người vợ không có đạo, đi theo đạo. Hai bà mẹ đưa hai đứa con đến cầu nguyện để Chúa chữa lành. Bây giờ chúng ta gặp một người thứ ba, người hoàn toàn không có đạo. Mời chị lên đây. Con chia sẻ cho mọi người từng ơn mà con đã nhận được nơi lòng thương xót của Chúa như thế nào cho mọi người.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Thái Thị Ngọc Thủy, 34 tuổi. Nhà con ở nhà bè và con đang bị bệnh là ung thư bao tử 6 tháng nay rồi. Dạ, con đạo Cao Đài. Dạ, cũng nhờ cái chị kế bên nhà con á, là chị có đạo, chị về thăm nhà, rồi chị qua bên nhà mẹ con á, là ở quận Nhất á, là thăm con mà không có biết con bệnh ung thư bao tử. Thì chị mới hỏi là Thủy đâu rồi, thì mẹ nói là Thủy nó bên nhà bè, Thủy không có ở đây nữa. Thì lúc đó chị mới điện thoại liền cho con, hỏi là ủa em giờ sao rồi, em bị bệnh hả? Thì lúc đó con buồn lắm, con giấu, tại vì lúc đó là con tuyệt vọng lắm, coi như là không muốn nhìn ai hết và cũng không muốn gặp ai nữa. Thì chị nói là thôi em đừng có giấu chị nữa, em chị cũng đã biết em bị bệnh ung thư rồi, thôi bây giờ em đi nhà thờ Chí Hòa với chị đi. Ở đó đó không phải là đạo Thiên Chúa đi không đâu, chỉ có những người ngoại đạo người ta cũng đi và được, người ta cũng được ơn nhiều lắm. Thì ngày hôm đó con cũng nghe vậy và con cũng hứa chỉ là để thứ năm á em đi, nhưng mà thứ năm tuần kế tiếp á thì em không có đi được đâu, tại vì em phải vô hóa trị rồi để tuần tới nữa em mới đi được. Thì chiều hôm đó bỗng nhiên á con bị ói quá trời luôn, ói 3 ngày 3 đêm con không ăn, chứ con uống nước vô là con bị ói nữa, nên là đến độ mà con mệt mà không phải đi cấp cứu luôn á, mạch con nó còn yếu lắm, con không biết là con có được vô thuốc lần nữa hay không, nhưng cũng nhờ Đức Mẹ và Chúa Giêsu đã che chở cho con. À, tới ngày thứ năm con đã được vô thuốc, và tới ngày thứ ba con cũng gọi điện thoại lại liên lạc với chị là thứ năm này em đi như thế nào để em gặp chị. Thì chị nói là em cứ đến nhà thờ Chí Hòa đi rồi chị đón cho, nhưng mà bây giờ chị đang ở nhà thờ Thiện Sĩ nè, em chị định đi qua thăm Đức Mẹ Maria ở bên Phước Lý, em có đi không? Thì con lúc đó con cũng nói là thôi chị đi thì chị cho em đi đi, để em qua đó em thăm mẹ trước cũng được nữa. Thì hôm đó con cũng còn yếu lắm mà con dẫn tới nhà thờ Thiện Sĩ, và con chở chị đi từ quận nhất mà qua tới Phước Lý luôn, con chở về. Mà trên đường á chị nói ủa sao kỳ vậy, em nói em bệnh mà sao em chở chị được. Nhưng mà lúc đó con cũng biết là chắc mẹ và Chúa đã che chở cho con và đã chở con đi, và đã dẫn dắt con đi qua tới Phước Lý thăm mẹ Maria lần đầu tiên. Và khi về cho đến ngày thứ năm con cũng đi nhà thờ Chí Hòa cùng với chị. Vô đó đông lắm, con thấy hả mọi người rất là đông. Con nói chị Cúc ơi, không biết em có vô được nhà thờ hay không nữa. Chị Cúc nói thôi em cứ ngồi đây đi, rồi xong rồi để mở cửa rồi em hẳn vô. Thì con cũng không biết sao mà con vô lọt ngồi ngay giữa nhà thờ luôn á. Mà từ hồi đó chứ giờ con mà đi tới đám đông là con chỉ có xỉu thôi, chứ con tránh ra chỗ khác chứ con không bây giờ mà lọt vô được như vậy. Mà ngày hôm đó con lọt vô và con ngồi được mấy tiếng đồng hồ ngồi nghe cha giảng, và đến khi mà cha rải nước thánh đó là lúc đó con khóc rất nhiều. Con nghĩ là chắc con cũng có tội nhiều lắm cho nên là con mới bị bệnh đau như vậy. Nhưng mà Chúa không hề bỏ con và Chúa đã chữa cho con. Tới nay là con đã vô thuốc hóa trị 7 lần và con đã kiểm tra trở lại và trở lại bình thường rồi, không còn bị ung thư nữa.
Thưa anh chị em, lòng tin của một người ngoại đạo đấy, một người cao đài đấy, sau khi được như vậy rồi thì chính cái người ngoại đạo này lại cầu nguyện và Chúa lại ban ơn xuống cho những người khác. Con kể thêm một trường hợp mà con cầu nguyện cho một người bạn của con được khỏi như thế nào.
Thì cái ngày đầu tiên á là con tới con cầu nguyện cho bản thân con là con đang bị bệnh đau bao tử, và con cầu nguyện cho cái cô trong đạo con á là Trần Thị Nhị, 63 tuổi. Cổ á là ngày hôm đó cổ nhập viện ở bệnh viện Từ Dũ á, là bác sĩ nói là kiểm tra, tại vì chị bị bệnh ung thư cổ tử cung. Để kiểm tra xong rồi nếu mà nặng là tôi sẽ mổ chị. Nhưng mà con cầu nguyện đến chiều hôm đó con về nhà thì mẹ con nói là chị xuất viện rồi con ơi, chị không sao cả, bình thường, không có phải mổ.
Rồi trường hợp kế tiếp là con cầu nguyện cho ba chồng ở bên Mỹ. Chúa đấng nhiều lòng thương xót đoái thương đến người con ngoại đạo này và muốn nhờ dùng chính chị ấy trở thành chứng nhân để loan truyền lòng thương xót Chúa. Và người ba chồng ở bên Mỹ bị bệnh làm sao, con nói chia sẻ cho mọi người.
Thì cũng trong tháng 5 đó là ở bên Mỹ điện thoại về thì con biết là ba chồng con cũng bị ung thư tiền liệt tuyến. Thì từ lúc đó con cầu nguyện đi 9 tuần. Thì vừa rồi là con cũng đã hết bệnh ung thư bao tử và ba chồng con cũng báo về là ba cũng đã bình thường rồi, cái chỉ số của bệnh ung thư thì liên tiến không còn nữa.
Nhiều lắm. Chỉ xin một trường hợp nữa là con cầu nguyện lòng thương xót Chúa và chị ấy sau khi mà đã được Chúa chữa lành như vậy, chị vẫn kiên trì đến với lòng thương xót Chúa cầu nguyện, chứ không phải là được rồi thì bỏ. Mặc dù chị vẫn giữ tôn giáo của chị, không sao cả. Chúa đâu có ép ai phải theo Chúa đâu, Chúa mời gọi hãy theo. Và chính người con gái ngoại đạo này lại là người con cưng của Chúa để nói cho mọi người biết về Chúa. Trường hợp thứ 4, con cầu nguyện và lòng thương xót Chúa qua tất cả cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện, thì một người bạn của con đã được có đứa con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì tuần nào con cũng đi á, thì trước đây 3 tuần á thì bạn con á lúc trước từ tới giờ á là đi chữa vô sinh mà chưa có con, mà tuần vừa cái cách đây nửa tháng á thì bạn tới ngày mà không có, thì cứ đi vô bệnh viện nhập viện lại vô vô sinh chữa, thì bác sĩ siêu âm cho thử máu á, thì không có kết quả bầu gì hết, chỉ nói là bị rối loạn thôi. Thì con cũng đi đến nhà thờ Chí Hòa thứ năm nào con cũng viết thư cầu nguyện á, là cho bạn con á, là Nguyễn Thiện Cẩm 34 tuổi được có con, tại vì bạn lấy chồng mà nay 2 năm rồi mà chưa có đứa nào hết. Thì đến ngày thứ năm đầu tháng vừa rồi á, con ngồi cầu nguyện rất lâu, và đến khi sáng hôm sau á, bạn con được liền điện thoại là Thủy ơi, Cẩm có con rồi, và cũng đã được 1 tháng rồi.
Chúng ta thấy một người ngoài đạo lên làm chứng mà nói rất là đơn sơ như vậy thôi, chẳng có cần màu mè gì cả, mà đó là những cái chứng thực. Và chúng ta tin rằng Chúa yêu thương chúng ta, yêu thương tất cả mọi người, không loại trừ ai, và mời gọi chúng ta vững lòng tin. Có khi ta xin điều này xin điều kia chưa được, nhưng mà Chúa mời gọi ta như là mẹ Maria cùng với Chúa thông phần đau khổ với Chúa ở dưới chân cây thập giá. Mẹ vẫn vững lòng tin, từ lúc mà đáp tiếng xin vâng, mẹ đã chịu biết bao nhiêu đau khổ. Đến khi mà đứng dưới chân thập giá Đức Giêsu, lòng tin của mẹ càng thấy bị thử thách nặng nề, khi mà đứa con được gọi là mẹ Thiên Chúa đấy, sinh ra con Đức Giêsu đấy, mà mẹ Thiên Chúa mà thấy con mình là Thiên Chúa mà te tua như vậy, mẹ vẫn kiên trì đứng dưới thập giá, được gọi là mẹ của các kẻ tin, được gọi là mẹ có phúc vì đã tin. Đã tin, và ngày hôm nay trên nước trời mẹ vẫn cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, như là những bà mẹ vẫn cầu nguyện cho đứa con của mình, như là người chị em ngoại đạo này, không những cầu cho mình mà còn cầu nguyện, viết thư nhờ mẹ đến với Chúa. Những lần đến nhà thờ Chí Hòa mỗi chiều thứ năm vẫn kiên trì cầu nguyện cho bố chồng, cho bạn, rồi cho những người khác, và Chúa đã đón nhận tấm lòng của cả cộng đoàn bao nhiêu ngàn con người, một lòng tin, một lòng cậy, một lòng mến ấy cho những người trông nhờ vào lời cầu nguyện. Một tràng pháo tay để cảm ơn con. Con có nhắn gì không? Lại còn một cái nữa, rồi con kể cho mọi người nghe.
Dạ cũng còn một chuyện lạ nữa là Chúa và mẹ Maria đã che chở gia đình con. Thì Chủ nhật vừa rồi là buổi sáng chồng con chở hai đứa nhỏ đi học về, vừa tới nhà thì mưa gió rất là giông, thì chồng con vừa dắt xe vô nhà rồi đi ra đóng cửa rào cái rầm cái, thì cái cửa kính đối diện bên nhà nó văng ra, mà đúng ngay cái chỗ chiếc xe chồng con mới vừa dựng mà đi vô. Thì con mới xe qua, con mới nói chồng con là hả, cũng nhờ Chúa và mẹ Maria đã che chở cho anh và em cũng đi nhà thờ Chí Hòa thứ năm á, cho nên là Chúa đã lúc nào cũng che chở chúng ta hết đó.
Rồi cảm ơn con nhiều. Cái câu kết anh chị em nhớ dùm, một người ngoại đạo nói với ta rằng Chúa lúc nào cũng che chở chúng ta hết. Người ngoại đạo nói không biết rằng những người có đạo chúng ta đó, có tin vào điều đó hay không, có tin vào quyền năng của Chúa không, có tin vào lòng thương xót của Chúa hay không, có tin vào lời bầu cử của mẹ Maria hay không, hay là ta chạy theo tiền tài, danh vọng, quyền lực thế gian, ta chạy theo bói bài, bói toán, ta chạy theo những cái mà ngoài Thiên Chúa. Mình suy nghĩ lại, đây là những lời chứng mà mời gọi ta, những người có đạo, như là đạo gốc nữa, thì càng phải suy nghĩ lại coi lòng tin của chúng ta có còn hay không, lòng tin ấy có tinh tuyển hay không, lòng tin mà trải qua những thử thách ấy nó còn hay không, hay là chỉ khi nào được thì ta tin, mà không được thì ta không tin. Và cũng đừng bao giờ là đặt điều kiện với Chúa, cho ấy cầu nguyện cho chị ấy đi để chị khỏi bệnh thì chị theo đạo. Có cần thiết phải như vậy không? Không cần, không cần. Tôi nói Chúa thương, Chúa chữa, chẳng cần phải là chỉ phải theo đạo thì Chúa mới chữa. Không cần. Và đừng bao giờ đặt điều kiện với Chúa. hoặc là cha cầu nguyện cho con trả hết nợ đi rồi con sẽ dâng một nửa gia tài làm việc bác ái. Có cần vậy không? Không cần. Sợ trả nợ xong cuối cùng trốn mất tiêu, sợ phải làm việc bác ái. Còn tôi thì cũng cứ làm cái công việc đó là cầu nguyện và cầu nguyện. Một ngày tôi nhận được 700-800 cái tin nhắn, 300 cái điện thoại chỉ xin một cái điều: cha ơi, cầu nguyện cho chúng con. Cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho chúng con. Tôi chỉ trả lời lại được một cái điều duy nhất là an tâm, tin tưởng, phó thác nơi lòng thương xót của Chúa và mẹ. Cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện. Và Chúa làm như thế nào thì chúng ta hãy như mẹ Maria, hãy để cho Chúa làm như ý Chúa thực hiện, chứ không phải như ý của mình. Như ý mình không được là mình bỏ Chúa liền à. Còn để ý Chúa thực hiện thì dẫu tan nát như mẹ Maria đứng dưới trên cây thập giá, như là lưỡi đồng đâm thấu trái tim mẹ, mẹ vẫn xin vâng. Đấy mới là lời cầu nguyện đích thực. Và thứ hai nữa, tôi cũng làm mấy công việc đó là đi xin. Như là chị xin cho con của chị xin cho bố chồng của chị. Tôi thì không những là một con mà có vô vàn vô số những đứa con mồ côi, những đứa con khuyết tật, những đứa con xỉ ke, những đứa con HIV, những đứa con ngoại đạo, mà nó ít ở thành phố lắm. Con cái tôi nó ở tản mát ở những vùng sâu vùng xa, mà nó không có xinh đẹp gì cả, nó nhếch nhác lắm, nó đen đúa lắm, nó rách, nó nghèo, gọi là nghèo rất mùng tơi ra đấy. Thì chúng tôi chỉ xin anh chị em hãy rủ lòng thương những mảnh đời bất hạnh ấy. Ngày 26, 27, 28, 3 ngày cuối tháng, chúng tôi sẽ đi đến vùng sâu vùng xa, ở bãi dưới Con Tum, ở Gia Lai, ở Pleiku, để thăm hai cái trại cô nhi là Vinh Sơn 4 và Vinh Sơn 6. Như em thiếu nhi đang mong chờ những miếng gạo, những cái đồng bánh trung thu, những cái lồng đèn. Mình ở thành phố mình không thấy được cái đó, mà ở cô nhi đã thiếu tình thương, cha mẹ lại thiếu tình thương, thiếu món ăn vật chất nữa, nó khổ biết là chừng nào. Thì chúng tôi như là người mẹ nài xin Chúa hãy đói thương đến những đứa con ấy, nài xin các bạn hãy rủ lòng thương đến những mảnh đời bất hạnh ấy, rồi đến 1,200 những người dân tộc trong chuyến công tác ấy, rồi đến một cái giếng nước mà người ta đang cần, những em cô nhi mà phải đi xách nước cả mấy cây số, tội lắm thưa anh chị em. Khoan cái giếng mà cái vùng đá sỏi đó, cả một cái sự trần ai khoai cổ lắm. Chúng tôi khẩn khoản nài xin lòng thương xót Chúa, nơi tấm lòng xót thương của anh chị em mình, hãy mở rộng vòng tay ra, chia sẻ cho nhau. Chúa sẽ đón nhận những lời cầu nguyện của chúng ta khi ta kêu cầu, vì ta đã biết xót thương những người anh chị em mình. Với niềm tin ấy, mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu, mời anh chị em giơ tay phải lên và đáp thưa tin cách mạnh dạn sắc tín. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết, sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin sắc sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Với tất cả lòng tin tưởng, chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện xin ơn chữa lành. Ôi lạy Chúa Giêsu đấng quyền năng và giàu lòng thương xót, xin gia tăng lòng tin cho chúng con. Đức tin chủ của chúng con mỏng giòn non yếu, khi gặp những thử thách chúng con dễ bỏ rơi Chúa và chúng con dễ ngã quỵ. Xin ban lòng tin cho chúng con như người phụ nữ ngoại đạo hôm nay trong bài tin mừng, để chúng con đặt trọn niềm tin vào Chúa và cầu nguyện cho những người ốm đau, bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những người mắc bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần. Xin thương đến những người còn đang sống trong tội lỗi, khô khan nguội lạnh, những người còn đang chìm ngập trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học. Xin hàn gắn những gia đình đang rạn nứt và đi đến đổ vỡ vì vợ chồng hiểu lầm, vì tranh chấp của cải ruộng đất. Xin thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, sắp đi đoàn tụ với gia đình. những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình và những người nợ nần chồng chất. Xin thương đến những người đang mong ước có những đứa con và những bà mẹ mang thai mong được mẹ tròn con vuông. Những người thất nghiệp, những người vô gia cư và biết bao nhiêu những mảnh đời đang mất niềm tin vì những khổ đau, bệnh tật, nghèo đói. Xin gia tăng lòng tin cho chúng con và xin Chúa ban ơn chữa lành và chúc lành cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.